vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiếp tục chương trình là một mỗi ngày một chuyện. Thưa quý thính giả, ngày thứ Năm 30 tháng 4 năm 2020 vừa qua, cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc nói chung và trên toàn thế giới nói riêng, bất chấp những biện pháp hạn chế đi lại tụ họp nghiêm ngặt do đại dịch COVID-19, vẫn tiến hành các buổi lễ long trọng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là lễ tưởng niệm trên mạng, để đánh dấu 45 năm ngày người Việt tị nạn Cộng sản định cư trên toàn thế giới, cũng là 45 năm biến cố 30 tháng 4. Tương tự như tại nhiều quốc gia khác, tại Úc, các buổi lễ tưởng niệm cũng đã được cộng đồng người Việt tự do thuộc các tiểu bang lãnh thổ hoặc vẫn long trọng tổ chức tại các cơ sở thờ phượng của cộng đồng hay tại các tượng đài như hàng năm, với sự hiện diện của chính khách các cấp cùng đông đảo đồng hương mà vẫn tuân thủ các lệnh hạn chế, hoặc được tổ chức trực tuyến lần đầu tiên với sự nhiệt tình tham gia của rất nhiều thành viên cộng đồng. Riêng tại tiểu bang Victoria, ngoài lễ tưởng niệm do cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức tại đền thờ quốc tổ, các bạn trẻ thuộc khóa lãnh đạo hai nguồn gốc cũng lần đầu tiên tiến hành trên mạng một sinh hoạt gọi là Ngày Quốc hận trực tuyến vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Năm 30 tháng 4 vừa qua. Do ý nghĩa đặc biệt của buổi lễ tưởng niệm này, chúng tôi xin dành một mỗi ngày một chuyện tối nay để tường thuật đến quý vị.
Con tên là John, thành viên của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Và về buổi lễ livestream này, khoảng 40 người đã tham gia buổi lễ livestream kỷ niệm này. Thành phần tham dự gồm có đa số là người trẻ gốc Việt.
John, thấy khi mà các bạn đóng góp ý kiến hoặc là chia sẻ trên mạng đó, thì các bạn có nhận thức như thế nào về ngày 30 tháng 4 này?
Dạ thưa cô, ngày 30 tháng 4 đối với người Việt là ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, là ngày xâm chiếm của các lực lượng cộng sản vào Sài Gòn. Và vì ngày này nên hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ nước ra đi để đi tìm tự do. Cho nên đối với những người tị nạn và gia đình của họ, ngày 30 tháng 4 là ngày để tưởng nhớ đến sự hy sinh của các cựu chiến binh, cũng như sự hy sinh của người Việt tị nạn phải bỏ nước ra đi để tìm tự do. Nói chung, ngày 30 tháng 4 đối với người trẻ gốc Việt là ngày để tưởng nhớ lại sự hy sinh của cha mẹ mình.
Quý vị vừa nghe bạn John trình bày về nhận thức của những bạn trẻ tham dự Ngày Quốc hận trực tuyến do các bạn thuộc khóa lãnh đạo hai nguồn gốc thuộc cộng đồng người Việt tự do Victoria tổ chức ngày 30 tháng 4 vừa qua. Sau phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm là phần hội thảo, trong đó những người trẻ có dịp lắng nghe các bậc cha ông kể lại những cuộc hành trình đầy máu và nước mắt để đánh đổi sự tự do bằng chính mạng sống của họ. Một bạn trẻ đã rất xúc động khi chia sẻ cảm tưởng của em về những câu chuyện này.
Con tên là Teresa, năm nay con học năm thứ hai đại học. Và bản thân con thì con mới gia nhập cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này vào năm 2019, có là năm vừa rồi. Con cũng được giới thiệu cái khóa này qua những người bạn của con, cũng là người Việt sinh đẻ và lớn lên tại Úc như con. Từ cái khóa này, con có thể hiểu biết hơn về lịch sử của người Việt Nam mình và hiểu là tại sao mặc dù con là người Việt Nam nhưng con lại lớn lên ở một cái đất nước khác, đất nước hải ngoại. Năm nay là lần thứ hai con được tham dự một cái buổi lễ như thế. Năm trước khi con mới gia nhập vào khóa lãnh đạo hai nguồn gốc thì con đã được tham dự lần thứ nhất. Và cũng như lần năm vừa rồi thì khi mà con nghe kể những câu chuyện đó thì lúc đó con rất là shock, bởi vì thật sự ra hàng ngày từ ông bà hay từ ba mẹ con cũng không hỏi nhiều lắm, bởi vì con nghĩ giống như là ai cũng có một cái câu chuyện riêng của mình, và con sợ là khi con hỏi đến những câu hỏi đó với cha mẹ hay với ông bà thì lại đã chạm đến một cái nỗi đau của họ. Cho nên trước khi con tham dự buổi lễ đầu tiên, con cũng chưa hỏi lần nào hết, chỉ biết là hồi xưa ông bà và ba mẹ đã đi vượt biên. Thì từ nghe kể những cái câu chuyện có thật từ các cô chú bác thì con biết có thể hiểu thêm được. Đặc biệt nhất là khi mà con nghe kể lúc đó đã sốc được một chuyện, nhưng mà sau khi buổi đã kết thúc rồi, cái câu chuyện nó vẫn còn trong đầu con cứ suy nghĩ là không thể tưởng tượng được. Ý năm nay các anh chị cũng như con cũng khoảng 19, 20, 21, thì và những năm đó những người đi vượt biên đa số cũng có của tuổi con, thì con không thể nào tưởng tượng được. Chẳng hạn như bây giờ con giống như là bỏ học, bỏ tất cả mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của con và có thể dám đứng lên với cái cơ hội chỉ có 10% hay 5% hay 20%, và cũng chả biết đất nước hải ngoại là gì mà có thể đứng lên để dũng cảm nói là tôi sẽ đi vượt biên và tôi khao khát một cuộc sống khác, thì cái điều đó với con thật sự quá ngưỡng mộ, nhưng mà con không còn cách nào để nói với các ông bà và cô chú bác được nữa.
Với những cảm nhận chân thành và những tâm tình đầy xúc cảm đó, các bạn trẻ tham dự đã cùng soạn thảo một bức thư tri ân bằng tiếng Anh và tiếng Việt ngay trong dịp này. Đây là lần đầu tiên giới trẻ người Úc gốc Việt chính thức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước. Xin mời quý vị lắng nghe nội dung bức thư bằng tiếng Việt.
Dạ, kính chào cô Thanh Vi và quý vị thính giả của đài SBS. Trước hết con xin tự giới thiệu, con tên là Jenny từ khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Con từng là một khóa sinh của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc trong năm 2018. Nay con nằm trong Alumni Committee là ban chấp hành của khóa sinh của chương trình này. Xin đại diện đọc lá thư này như sau. Kính thưa quý ông bà, cô bác thuộc thế hệ thứ nhất. Cảm ơn quý ông bà, cô bác đã trải qua bao hiểm nguy để cho chúng con có được một cuộc sống tự do ngày hôm nay với bao cơ hội học hành và làm việc. Xin cảm ơn quý ông bà, cô bác đã bỏ quê hương ra đi trong nỗi xót xa, ngậm ngùi để đến nơi đây làm những viên đá lót đường cho chúng con dấn bước hòa nhập trở thành một phần của xã hội đa văn hóa Úc Châu. Chúng con xin hết lòng biết ơn những sự hy sinh của các bậc cha mẹ. Chúng con sẽ không bao giờ quên những cuộc hành trình kinh hoàng đầy máu và nước mắt, và sẽ luôn ghi nhớ công ơn lớn lao này. Chúng con biết rằng vì những nỗi đau nội tâm, những vết thương hằn sâu trong tâm trí mà quý ông bà, cô bác không thể nào dễ dàng kể về những đau thương đã trải qua trong đời mình. Vì thế, chúng con xin cảm ơn quý ông bà, cô bác đã mở lòng chia sẻ những câu chuyện về đời mình dẫu rằng mỗi lần như vậy là chạm đến nỗi đau quá khứ. Chúng con không thể nào tưởng tượng được những sự đau thương, nghiệt ngã mà quý ông bà, cô bác đã phải chịu đựng. Chúng con rất tự hào và biết ơn thế hệ đi trước. Chúng con tự hào là người Việt. Chúng con tự hào được gọi là con cái của thế hệ thứ nhất, và chúng con rất biết ơn về tất cả những điều mà thế hệ thứ nhất đã làm và tiếp tục làm cho chúng con. Cảm ơn các bậc cha mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và hết lòng yêu thương chúng con. Chúng con xin lỗi đã làm buồn lòng quý ông bà, cô bác vì có khi chúng con không quan tâm về sự tự do mà thế hệ thứ nhất đã phải chịu đựng, tranh đấu, hy sinh vì hai chữ tự do. Cảm ơn quý ông bà, cô bác đã dạy dỗ và luôn luôn khuyến khích chúng con. Chúng con sẽ cố gắng để làm cho cha mẹ vui lòng và tự hào. Chúng con xin cảm ơn các bậc cha mẹ đã hy sinh ước mơ của riêng mình cho tương lai của chúng con. Chúng con xin tỏ lòng biết ơn sâu xa đến thế hệ thứ nhất với sức mạnh, sự kiên cường và lòng can đảm đã vượt qua mọi gian khổ. Gương dũng cảm và hy sinh của quý vị là niềm hãnh diện của chúng con, cùng với lòng ngưỡng mộ của mọi người. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý ông bà, cô bác thuộc thế hệ thứ nhất. Trân trọng kính chào.
Quý vị vừa nghe tâm tình mà giới trẻ người Úc gốc Việt bày tỏ với thế hệ đi trước trong bức thư tri ân qua giọng đọc của Jenny Nguyễn Phạm. Trở lại buổi tưởng niệm trực tuyến của những bạn trẻ thuộc khóa lãnh đạo hai nguồn gốc của cộng đồng người Việt tự do Victoria.
Như vậy thì những bạn mà tham gia cái buổi tưởng niệm trực tuyến đó, họ có quan tâm đến tình hình Việt Nam hay không? Và muốn có những thay đổi nào đối với đất nước Việt hay không? Xin mời bạn Teresa.
Dạ, để trả lời câu hỏi của cô thì chắc chắn như mọi người Việt Nam khác thì con cũng rất quan tâm về tình hình của Việt Nam bây giờ. Chẳng hạn như có những lúc con cũng thắc mắc là không biết những các bạn có tuổi con ở Việt Nam đi học đại học thì cuộc sống hàng ngày của họ khác con như thế nào. Còn một trong những cái sự thay đổi mà con nghĩ phải có là cho tất cả mọi trẻ em từ lớn đến nhỏ đều được đi học. Bởi vì giống như con thấy ở đây thì ngoài việc các anh chị hay các em không muốn đi học hay là không có thích đi học, nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có cơ hội tất cả đến trường. Còn ở Việt Nam thì con có từng thấy khi con có những dịp đi holiday với gia đình về thì có những người có tuổi ít nhỏ hơn con, nhưng mà hàng ngày họ lại không có cơ hội đi học. Thì con có những lần hỏi ba mẹ, thì ba mẹ giải thích là vì cái hoàn cảnh của họ khó khăn, cho nên mặc dù những em đó muốn đi học nhưng lại không có cơ hội. Thì con nghĩ nếu mà một trong những cái sự thay đổi mà có thể xảy ra thì tạo ra những cơ hội để cho các em đều cùng nhau đi học được. Vì chỉ có đi học thì mọi người mới có thể thoát ra được cái cuộc sống khó khăn và nghèo khổ đó.
Ngoài cái vấn đề giáo dục đối với trẻ em ở Việt Nam thì còn có những vấn đề gì khác ở Việt Nam hiện nay mà con nghĩ rằng cần thay đổi hay không, Teresa?
Có rất nhiều thứ có thể thay đổi. Chẳng hạn có những trường hợp kẹt xe giao thông thì tạo ra những cái khói như là pollution rất là tai hại cho mọi người. Mình thấy ở Việt Nam hầu như ai cũng lái xe máy hết. Thì mặc dù mình đeo khẩu trang, mặc dù mình có giống như là mặc quần áo đầy đủ để bảo vệ bản thân mình, nhưng mà cứ thế hệ này qua thế hệ khác cứ hít cái khói pollution đó vô thì chắc chắn là sẽ tai hại đến sức khỏe. Mà hạn như tình hình y tế ở Việt Nam có thể là chưa hoàn toàn cải cách để theo những nước hải ngoại bây giờ, để có thể chăm sóc sức khỏe cho mọi người cũng rất là khó.
Thế còn vấn đề nhân quyền thì sao?
Về vấn đề nhân quyền thì con cũng có nghe kể, chẳng hạn như vì để tạo ra một cái con đường để vinh danh những người trong politics ở Việt Nam thì họ đã phải ủi những cái căn nhà đó, cái khu phố gì đó để tạo ra được cái con đường vinh danh những người trong politics hiện tại ở Việt Nam. Thì họ đã nói là họ phải bồi thường một số tiền gì đó cho những người đang ở cái con đường đó để họ có thể dọn ra khu mới. Nhưng mà cái số tiền bồi thường không thể nào bù đắp được cho biết bao nhiêu thế hệ đang sống ở cái con đường đó, cho nên con nghĩ chắc chắn là điều đó không thể nào công bằng được.
Vâng, có nhiều vấn đề mà theo các bạn là Việt Nam cần phải thay đổi phải không?
Dạ, chắc chắn là có.
Thế thì các bạn trẻ ở hải ngoại này có thể đóng góp được những gì cho những thay đổi đó?
Dạ, con nghĩ cái lớn nhất mà chúng con có thể làm là chắc chắn phải giải thích cho thế hệ thứ hai hay thứ ba tại sao tụi con lại lớn lên ở một nước hải ngoại. Chẳng hạn như em gái của con, thua con 6 tuổi, thì em gái con lại không hiểu biết nhiều gì về giống như tại sao mình lại là giống như da vàng tóc đen nhưng mà lại lớn lên ở nước hải ngoại. Từ cái sự không hiểu biết đó thì mình lại không tạo được cái sự dây thông cảm giữa mình với những người đang ở Việt Nam hiện tại. Cho nên để có những cái sự thay đổi, để có những cái đóng góp thì trước tiên họ phải có sự hiểu biết. Thì một cái sự mà chúng con có thể làm được là giải thích và tại sao những cái sự việc trong lịch sử đã xảy ra và những gì mình có thể làm được. Và khi mình hiểu biết hơn thì chắc chắn mình sẽ thấy được cái sự bất công và cái sự khó khăn của người Việt Nam đang sống ở bên đó, thì mình vẫn có thể đưa bàn tay ra để gửi sự giúp đỡ của mình cho họ được. Con nghĩ tất cả mọi sự thay đổi nào để xảy ra cũng phải có một cái sự đoàn kết giữa tất cả mọi người thì mới có thể tạo ra được cái sự thay đổi đó, chứ không phải là một sớm một chiều. Thì từ những cái đóng góp của mọi người, từ những cái bàn tay chung nhau thì con nghĩ sự thay đổi có thể xảy ra.
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lòng than biết đến bao giờ mới nguôi.
Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm mồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xong, người còn nhớ sao chết trôi giạt bên đâu.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân buồn sống trong lòng tự do.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam có thấu cho lòng chúng con.
Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông thập phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn trong con.
Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh,
để biển sông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam.
Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đấu tranh, để biển đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa.
chiến chiến đồng bào Việt Nam.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.